chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin kính chào quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng. Cầu xin Chúa luôn ban phước và chăm gìn quý vị trong tình yêu thương của Ngài. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe câu chuyện về những sự lựa chọn của lừa và ngựa. Trong một cái chuồng nhỏ có hai con vật sinh sống trong đó. Mỗi ngày, cả hai đều được cho ăn cỏ và thay phiên nhau kéo cối xay thóc cho chủ. Chúng cảm thấy cuộc sống của mình thật an toàn và đầy đủ, nên cứ thế mà làm việc thật cần mẫn. Một ngày kia, có một tay cao bồi xuất hiện và hỏi hai con vật: "Trong hai ngươi, ai là kẻ muốn đi theo ta đi thám hiểm thế giới? Ta không hứa hẹn một cuộc sống no đủ như trong cái chuồng bé tẹo này, nhưng ta hứa hẹn một cuộc sống đầy thú vị vì được làm chủ chính mình. Và nếu cố gắng đủ, thì có thể sẽ có được một cuộc sống dư dả gấp nhiều lần cuộc sống này." Con lừa, một trong hai con vật, liền kêu lên: "Ôi, tôi không đi đâu, dạy gì mà đánh đổi cuộc sống an toàn và ổn định này để đổi lấy một tương lai không biết trước chứ? Hay là ông muốn dụ tôi đi để có người cho ông cưỡi? Có người để chết chung với ông, tôi không có ngu đâu nhé." Con ngựa, con vật còn lại trả lời rất hào hứng rằng: Tôi muốn đi và tôi muốn khám phá, tôi chán cái cuộc sống gò bó và tẻ nhạt này lắm rồi." Nói xong, nó theo người cao bồi bước ra khỏi cái chuồng nhỏ và đi mãi về phía chân trời. Một ngày nọ, khi đã già, lừa con gặp lại con ngựa. Khi nó quay trở về cái chuồng nhỏ, mừng rỡ, con lừa reo lên: "A, anh ngựa, anh đã về đấy ư? Lâu quá rồi nhỉ, chúng ta đã già cả rồi." Con ngựa trả lời: "Đúng vậy, chúng ta đã già hết cả rồi. Tôi cũng đã quá mệt mỏi nên không muốn phiêu lưu nữa, nên quyết định trở về thăm anh. Cuộc sống của anh như thế nào?" Con lừa đáp tiếp: "Cũng vẫn vậy thôi, làm việc chăm chỉ và no đủ, nhưng tôi đã già rồi nên không còn làm được việc nhiều nữa. Cũng may là ông chủ thương tình vẫn cho tôi ăn." "Vậy còn chuyến phiêu lưu của anh thì sao?" Con ngựa kể một cách tự hào: "Ô, nó thật thú vị. Tôi đã đi đến những miền đất lạ, nơi nắng cháy và khô cằn. Tôi đã băng qua những vùng chiến sự và những miền thiên tai hoành hành. Có lúc tưởng như chết đi được, nhưng sau những cố gắng, tôi cũng đã nếm trải sự hạnh phúc khi được tự do chạy trên một cánh đồng đầy cỏ ngọt và được học hỏi những điều kỳ lạ." Lừa ngồi nghe mà không ngớt xuýt xoa. Khi ngựa đã kể xong, nó liền khen ngợi: "Anh ngựa à, anh thật là dũng cảm. Anh đã chấp nhận thử thách và đã được tưởng thưởng cách xứng đáng. Tôi thấy anh đã đổi khác nhiều và rất ngưỡng mộ anh. Chả bù với cuộc sống chán ngắt của tôi. Nhưng thật tình mà nói, nếu như được chọn lựa lại từ đầu, tôi vẫn chẳng dám chọn con đường của anh đâu. Nội chỉ nghĩ đến quãng đường vạn dặm mà anh đã đi qua thôi, đôi chân của tôi đã rụng rời, chưa kể đến những gian truân và cực nhọc." Con ngựa cười phá lên: "Anh lừa à, chẳng phải anh cũng đi được một quãng đường dài như quãng đường của tôi đấy sao? con lừa trả lời bằng một giọng ngạc nhiên. Làm gì có, tôi chỉ quanh quẩn giữa cái chuồng nhỏ bé này và hàng ngày kéo chiếc cối xe lúa cho chủ thôi. Con ngựa lại nói tiếp, anh nghĩ đi, anh lừa. Trong từng đó năm tôi đi vòng quanh thế giới, còn anh cũng đi vòng quanh chiếc cối xay. Quãng đường chúng ta đi, chẳng phải là cũng ngang ngửa nhau đấy thôi. Con lừa lại trả lời, nhưng còn những khó khăn và sự thay đổi, tôi thấy anh có vẻ đã yếu đi nhiều vì phải thường xuyên gắng sức. Và kìa, những vết sẹo xấu xí trên người anh, tôi không muốn chúng đâu, chắc là đau đớn lắm. Con ngựa ôn tồn đáp, anh lừa à, chẳng phải anh cũng đã thay đổi đó sao? Anh cũng già yếu đi, cơ bắp của anh cũng đã trùng xuống vì không còn vận động nhiều như trước nữa đó sao? Và có lẽ cơ thể béo tròn của anh cũng thường xuyên bị đau nhức mỗi ngày vì giá buốt. Lừa đáp, đúng là như vậy. Con ngựa lại nói tiếp, chỉ tôi và anh thật ra đều đã trải qua những cố gắng giống như nhau. Cái khác biệt của chúng ta là đã lựa chọn cố gắng cho một mục đích, một cuộc sống như thế nào mà thôi. Kính thưa quý vị, chúng ta rồi sẽ già, thời gian rồi cũng sẽ qua đi. Cuộc sống của chúng ta là do chính chúng ta lựa chọn. Chúng ta muốn biến nó thành những cuộc phiêu lưu đầy thú vị hay chỉ muốn an nhàn trong cái sự an toàn giữa cuộc sống muôn vàn thử thách này. Hãy cảm nhận điều mà chúng ta muốn thực sự là gì và bước theo nó bằng tất cả nhiệt huyết của chính mình.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Chân bước khắp nơi trên con đường đời, từng mang đớn đau tâm hồn bối rối ưu tư, từng đêm than khóc tiếc sao đã xa đường trời, tội lỗi chót mang quay nhìn bốn phía. Nhớ đến lúc xưa, vì bao lỗi ta ngài mang hình, ôi siêu thoát thay và quý thay, máu thắm tuôn ra chuộc bao lỗi ta vẹn tâm tình, nay ta có chi đâu trời thân tàn cứ mãi ta tới gặp bao giông tố kéo dâng biết bao giờ tan, tìm đâu cứu ơn nơi người dưới chốn gian trần. Nhớ đêm lúc xưa máu thắm tuôn ra ta hiến con, xem dòng huyết máu tuôn ra. Chuộc bao tội ác, chết thay con như đã tuyên. Đừng nên nhớn nhớ, mau đều bước đến quê nhà. Nhờ nghe tiếng Chúa thiết tha ân cần gọi con, nguyện đem hiến thân linh hồn kiếp sống mong manh. Niềm vui thanh thoát tỏa ra tràn hoa lòng con, nhờ ơn Giáng sinh con được Chúa hóa trong lòng.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình sẽ cùng với quý vị chúng ta cậy nhờ ơn Chúa để tìm hiểu về đề tài đời sống hôm nay. Thưa quý vị, Henry David là một học giả, ông cũng là tác giả quyển sách Warden Pond. Vào lúc ông lâm bệnh nặng, một ở trong những người bạn thân của ông đến thăm và yêu cầu ông cho biết về đời sống sau khi chết. Henry David đáp rằng: One word at a time. Sống một lần trong một thế giới. Quả thật là một phước hạnh lớn lao để sống một cuộc đời tại nơi trần thế, nghĩa là sống một đời sống đầy ý vị và trọn lành trong giờ phút hiện tại. Thật là một hạnh phúc to tát khi nhận thức được rằng đường lối tốt đẹp nhất để sửa soạn cho bản thân mình để đối diện với những sự bất hạnh sẽ xảy đến trong đời sống là sống một cuộc sống đầy ý nghĩa ngay trong ngày hôm nay. Vua David đã ghi lại những điều mà Chúa đã khải thị cho ông rằng: Này là ngày Đức Giê-hô-va làm nên, chúng ta sẽ mừng rỡ và vui vẻ trong ngày ấy. Thi Thiên đoạn 118 câu 24. Này là ngày mà Đức Giê-hô-va làm nên, chúng ta sẽ vui vẻ mừng rỡ trong ngày ấy. Vậy thì đừng sống cho quá khứ và cũng đừng sống cho tương lai. Một trong những bi đát nhất của nhiều người là cố tình xua đuổi đời sống hiện tại để mở rộng những cánh cửa vườn hồng chiếm ảo ở tận chân trời tham thẳm, mà lại không chịu thưởng thức những bông hoa rực rỡ ngay bên cạnh cửa sổ của mình. Cái dĩ vãng mênh mông có từ thuở khai thiên lập địa, và là cái tương lai nó bắt đầu từ tiếng nói cuối cùng mà tôi mới thốt lên. Chúng ta không thể sống với cả hai cái vô tận ấy được, dầu chỉ là trong một phần giây đồng hồ mà thôi. Nếu hãy ai cố gắng sống trong hai cái thời gian đó thì sẽ làm hại cho tinh thần và thể chất của chính mình. Edward H. Evans đã sinh trưởng trong một gia đình nghèo. Nghề đầu tiên ở trong đời của ông là bán báo, rồi sau đó làm công cho một tiệm tạp hóa, kế đến là giúp việc trong thư viện để nuôi sống gia đình gồm có 7 người. Nhờ người bạn cho ông được mượn 55 đồng ra vốn làm ăn. Gặp thời vận may mắn, mỗi năm ông kiếm được 20.000. Ông cho người bạn mượn một số tiền lớn, chẳng may bạn của ông đổ nợ và nhà băng mà ông đã gửi tiền thì là bị phá sản, nên sự nghiệp của ông trong giây phút đã tiêu tan, lại còn mắc nợ 16.000 đồng nữa. Đau đớn quá, ông chịu không nổi, ăn không được, ngủ không được, và đau một chứng bệnh kỳ dị bằng nguyên nhân chỉ vì suy nghĩ quá nhiều về dĩ vãng. Bệnh tình càng trầm trọng, bác sĩ cho ông biết rằng ông chỉ sống được 2 tuần lễ nữa mà thôi. Ông bắt đầu viết di chúc rồi nằm đó để chờ chết. Ông không suy nghĩ gì cả, bỏ hết tất cả, nghỉ ngơi yên trí chờ chết. Và rồi ông ngủ được. Ông nói lại rằng: từ trước cho đến nay tôi chưa bao giờ ngủ được một giấc ngủ liên tiếp 2 tiếng đồng hồ. Tại sao? Vì ông biết chắc rằng lúc này sẽ rũ sạch nợ đời. Tôi ngủ ly bì như một em bé, hết lo, hết mệt, rồi ăn được, lên cân. Vài tuần sau, thay vì chết, tôi đi đứng được. 6 tuần lễ liên tiếp sau đó, tôi bắt đầu đi làm lại. Hồi trước, tôi kiếm được 20.000 trong một năm, nhưng bây giờ chỉ 30 đồng mỗi tuần tiền công của tôi mà thôi. Nhưng tôi cảm thấy hài lòng. Tôi học được một bài học này: đừng hối tiếc thời phong lưu trước, không lo nghĩ về tương lai, đem hết thì giờ và nghị lực hăng hái làm việc. Quả thật, đời sống ở hiện tại, ở trong ngày đang sống và trong giờ đang sống này là ngài Đức Giê-hô-va làm nên. Chúng ta hãy mừng rỡ và vui vẻ trong ngày ấy. Có nhiều người chỉ sống trong cơn mơ mộng về ngày mai, như ông Stephen Leacock. Ông viết rằng: lạ lùng thay là chủ nhà của đời ta. Con nít thì nói: ước gì tôi lớn thêm được vài tuổi nữa. Nhưng khi lớn được vài tuổi nữa thì sao? Ước gì tôi tới tuổi trưởng thành. Và sau khi đến tuổi trưởng thành rồi lại nói: ước gì tôi lập gia đình rồi ở riêng. Nhưng khi lập được gia đình rồi và ở riêng thì sao nữa? Ước gì tôi già để được nghỉ ngơi. Và khi được nghỉ ngơi rồi lại thương tiếc cuộc đời đã qua. Khi biết được đời sống ở hiện tại, ở trong từng ngày một, thì đã trễ qua rồi. Cho nên, thưa quý vị và các bạn thân mến, này là ngày mà Đức Chúa Trời làm nên. Chúng ta hãy mừng rỡ và vui vẻ trong ngày ấy. Cách đây không bao lâu tôi nghe một câu chuyện. Một người từ Nam Mỹ đến lập nghiệp. Ông ta từ cái người làm công cho đến khi ông làm được một ông chủ tiệm. Cửa tiệm của ông cũng khấm khá, ăn nên làm ra. Và khi ông đến cái tuổi 55 rồi thì ông quyết định bán cửa tiệm để đi du lịch hưởng hưu hạ. Nhưng một cái chuyện bất hạnh thay cho ông, là còn một đêm nữa ông sẽ ký giấy bán tiệm và nhận tiền giao chìa khóa. Thì ngay trong cái đêm đó ông bị bán chết. Thưa quý vị và các bạn thân mến, làm sao biết được ngày mai? Phúc âm Tân Ước của sách Gia Cơ đoạn 4 câu 13-14 có chết như vậy: hỡi anh em, là kẻ nói rằng hôm nay hoặc ngày mai ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm buôn bán và phát tài, xong ngày mai sẽ ra thế nào anh em chẳng biết. Vì sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay. Vậy thì thưa quý vị, hãy đóng quá khứ lại, để cho quá khứ tự nó chết đi. Đóng các ngày hôm qua lại, chúng đã bước nhanh về cõi chết. Hãy đóng chặt cửa tương lai lại. Tương lai là ngày hôm nay, không có ngày mai. Ngày vinh quang của ta là ngày hôm nay. Hãy đóng kỹ những bức tường trước và sau lại, và tập luyện câu này: đắc nhất nhật, quá nhất nhật. Sống cho hôm nay, hãy vui vẻ và mừng rỡ trong ngày hôm nay. Một lỗi lầm tai hại của tuổi trẻ là xem thường ngày hôm nay. Họ tự cho rằng công việc to tát hay những việc đáng phải làm là thuộc về ngày mai, còn ngày hôm nay tầm thường, không đáng kể. Cho nên họ không làm được chi cả. Ruskin là một văn hào Anh Quốc, đã khắc vào miếng đá hai chữ today, tức là hôm nay, và đặt ngay lên bàn, đến nỗi mỗi ngày ông phải chiêm nghiệm về bổn phận của mình là làm sao việc của ngày hôm nay, để xây đắp cho một tương lai không có gì thực tiễn cho bằng làm tất cả những gì có thể làm được của ngày hôm nay. Một thi nhân Hy Lạp viết hai chữ Carpe Diem để khuyên nhủ mọi người hãy dùng một cách đầy đủ cho ngày hôm nay. Vui ngày hôm nay đi, nắm lấy ngày hôm nay đi. Còn vua David thì bảo rằng này là ngày mà Đức Chúa Trời đã làm nên, chúng ta hãy vui vẻ và mừng rỡ trong ngày ấy. Thi hào Horace có viết rằng ai kia sung sướng suốt đời, vững lòng nói được của tôi ngày này, ngày mai mặc kệ mai ngày, vì tôi đã sống hôm nay đủ rồi. Thưa quý thính giả thân mến, chúng ta sống được như vậy cho ngày hôm nay thì quả thật là một phước hạnh. Robert Louis Stevenson bảo rằng sống một cuộc đời có ý nghĩa là làm công việc hàng ngày của mình, dù công việc đó có nặng nhọc khó khăn đến đâu đi nữa. Sống một cách êm đềm, trong sạch, kiên nhẫn, đầy tình thương chan chứa trong lòng, từ lúc mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn. Như vậy trong một ngày thì phước hạnh lắm thay. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Đức Chúa Giêsu Ngài đã phán dạy như thế nào về đời sống của Ngài hôm nay? Trước hết là Cơ Đốc nhân chúng ta luôn luôn thuộc lòng bài cầu nguyện chung mà Chúa đã dạy. Trong bài cầu nguyện này, Chúa dạy một điều: xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày. Vâng, Chúa không dạy cho chúng ta xin cho ngày mai, ngày mốt, ngày bữa kia, nhưng chỉ xin thức ăn đủ cho trong ngày hôm nay mà thôi. Ma-thi-ơ đoạn 6 câu thứ 11. Và Chúa còn dạy thế nào về ngày mai? Trong phúc âm Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 34, Chúa dạy rằng: vậy chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo việc ngày mai. Vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho Ngài ấy. Thưa quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống của chúng ta nhiều khi gặp phải những điều tích cực hoặc tiêu cực xảy ra dồn dập. Nếu chúng ta chỉ sống cho ngày hôm nay thì gánh nặng của chúng ta sẽ được nhẹ nhàng bao nhiêu, sự khó nhọc của ngày nào đủ cho ngày ấy. Vậy thì quý vị đừng có gánh vác những gì của ngày hôm qua trên vai của quý vị, trong tâm hồn của quý vị cho ngày hôm nay. Cũng đừng gánh vác cái gì cho ngày mai là ngay, vì ngày mai để lo cho việc ngày mai. Để gánh của chúng ta trong ngày hôm nay được nhẹ nhàng, được khoan khoái, vui vẻ, mừng rỡ trong ngày hôm nay. Về đời sống tâm linh, Chúa cũng đã phán dạy chúng ta hãy nhận biết Chúa và kính mến Ngài trong ngày hôm nay. Hãy thờ phượng Chúa và hầu việc Ngài trong ngày hôm nay. Hãy ném trải sự hiện hữu của Chúa trong ngày hôm nay cho bản thân của chính mình là bắt đầu cho đời sống đời đời ở trong nơi vĩnh hằng. Bởi vậy cho nên có lời Chúa phán trong Phúc Âm rằng: kìa hôm nay là thì thuận tiện, kìa hôm nay là ngày cứu rỗi, là Cơ Đốc nhân. Quý vị đã nhận được sự cứu rỗi của Chúa trong đời sống của mình rồi, hãy nhờ ơn Chúa sống một đời sống ngay lành trước mặt Chúa, để chúng ta đủ duyên cớ mưu lấy hy vọng trong ngày Chúa trở lại sẽ được bảo triều thiên của sự sống đời đời. Còn quý vị thánh hữu chưa có tiếp nhận Đức Chúa Giêsu thì ngay hôm nay là thì thuận tiện, hôm nay trong giờ phút này là ngày cứu rỗi. Hãy tạm ngưng mọi chi phối về quá khứ, hãy dứt khoát sự mơ tưởng về tương lai, hãy cho phép mọi ơn phước đi vào cuộc sống của chúng ta trong ngày hôm nay với niềm tin và sự hy vọng nơi Chúa Giêsu. Ngài là đấng cứu thế của hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.